Bài thứ ba: Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ lúc mới du nhập đến hết đời Lý. Mở đề: Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đồi, lại bị văn hóa Tây phương và ngoại đạo lấn áp, nên Phật giáo đối với phần đông dân tộc Việt Nam như là một tôn giáo hạ đẳng, phụ thuộc, không có nghĩa lý gì. Nhưng nếu có ai đi sâu vào lịch sử Phật giáo Việt Nam, theo dõi bước đi của sự truyền giáo qua các thời đại, từ khi dân tộc Việt Nam mới lập quốc đến ngày nay, thì sẽ thấy Phật giáo giữ một địa vị quan trọng vô cùng trong công trình gây dựng văn hóa Việt Nam. Có thể nói một cách không quá rằng, văn hóa Việt Nam một phần lớn làm văn hóa Phật giáo. Trút cái tánh chất Phật giáo trong văn hóa Việt Nam ra, thì văn hóa ấy thật là nghèo nàn, nông cạn. Chính Thượng Tọa Mật Thể trong quyển Việt Nam Phật giáo sử lược đã nói rất đúng: nhờ tinh thần sáng suốt của Thể Đạo, với công nghiệp bố giáo của các tổ sư, Phật giáo rất có công to trên lịch sử văn hóa nước nhà. Ngày nay, để nhận chân đứng đắn cái vai trò quan trọng và sứ mệnh lịch sử của Phật giáo nước nhà, cũng như để thêm tin tưởng và phấn khởi mà tu học, để thừa tiếp cái tinh thần bi trí dũng của đạo mà truyền lại cho các thế hệ về sau, chúng ta Phật tử Việt Nam cần phải biết rõ lịch sử Phật giáo Việt Nam. Chánh đề: Phật giáo du nhập Việt Nam. Con đường du nhập. Nước Việt Nam ta nằm trên bán đảo Ấn Độ China, giữa hai nước rộng lớn, hai dân tộc đông đảo nhất thế giới, hai nền văn minh sáng lạng của Á Châu là Ấn Độ và Trung Hoa. Vì địa thế của nước Việt Nam nằm ở giữa con đường biển đi Ấn Độ đến Trung Hoa, nên đã chịu ảnh hưởng nhiều của hai nền văn minh ấy. Riêng về Phật giáo thì sự du nhập vào Việt Nam cũng do cả hai đường, đường biển từ phía Nam lên và đường bộ từ phía Bắc xuống. Trong số bốn nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên đất Việt Nam, thì hết ba nhà sư là người Ấn Độ, đi đường thủy sang Trung Hoa truyền đạo và đã ghé lại Việt Nam là các ngài Ma Ha Kỳ Dực, Khương Tăng Hội và Chi Cương Lương. Nhà truyền giáo thứ tư là người Trung Hoa, ngài Mâu Bát, đã đi đường bộ từ phía Bắc xuống. Đó là điều chứng minh rằng Phật giáo và Việt Nam là do cả đường thủy và đường bộ, cả từ phía Nam lên lẫn phía Bắc xuống. Nhưng vì nước ta bị Trung Hoa đô hộ ngót 1000 năm, và sau đó cũng còn bị lệ thuộc về văn hóa và chính trị, nên về sau con đường truyền giáo từ Trung Hoa sang là con đường chính. Thời đại du nhập đầu tiên. Theo các sử gia đáng tin cậy, thì nhà truyền giáo đầu tiên đến Việt Nam lúc bấy giờ là đất Giao Châu, là ngài Mâu Bát. Người quận Thương Ngô, tức Ngô Châu, Trung Hoa bây giờ. Sau khi vua Hán Linh Đế mất năm 189, nước Tàu thường loạn lạc, ngài theo mẹ qua ở Giao Châu và truyền bá đạo Phật. Nhà truyền giáo thứ hai đặt chân lên đất Giao Châu là ngài Khương Tăng Hội, ngài gốc Khương Cư, Ấn Độ. Mục đích của ngài là sang Trung Hoa, nhưng ông thân của ngài thường sang Giao Châu buôn bán, nên ngài cũng theo đường Giao Châu để sang Trung Hoa. Trung Hoa lúc ấy về đời Tam Quốc, ngài đến nước Đông Ngô và được Ngô Tôn Quyền sùng mộ, xin quy y với ngài. Năm 229 đến năm 252, như thế là ngài Khương Tăng Hội ghé lại Giao Châu vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba đến cuối thế kỷ thứ ba, đất Giao Châu lại đón tiếp hai nhà sư Ấn Độ nữa là ngài Ma Ha Kỳ Dực và Chi Cương Lương. trên bước đường sang Trung Hoa truyền giáo của các ngài, vào đời nhà Tần từ năm 265 đến năm 306. Như thế có thể nói rằng đạo Phật du nhập đầu tiên vào Việt Nam trong khoảng cuối thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ ba sau Tây lịch. Các môn phái du nhập trong thời kỳ đầu tiên du nhập Việt Nam, đạo Phật chỉ phớt qua trên đất nước, chưa có màu sắc riêng biệt, và dân chúng cũng chỉ mới tiếp xúc với đạo Phật trong phương diện thờ cúng lễ bái mà thôi. Phải đợi đến dài 300 năm sau, đạo Phật mới thâm nhập dần vào dân chúng, và do ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa. Có một điều chúng ta ngạc nhiên là, mặc dù Phật giáo Trung Hoa gồm 10 tôn phái, mà chỉ có Thiền Tôn là được truyền đi sang Việt Nam trước nhất và mạnh nhất. Tôn này được truyền về Việt Nam trước hết do ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đưa sang. 580, ngài là đệ tử được truyền Tâm Pháp và Tam Tổ Tăng Sáng, và chính là sơ tổ Thiền Tôn Việt Nam. Đến đời Đường năm 820, lại có ngài Quân Cung Thông ở Trung Hoa sang truyền giáo, lập thành phái Thiền Tôn thứ hai. Kế đó là phái Thảo Đường, Tào Động, Lâm Tế, vân vân, lần lượt truyền sang Việt Nam. Tóm lại, đạo Phật du nhập vào Việt Nam, chỉ có Thiền Tôn là gây ảnh hưởng mạnh hơn cả. Phật giáo dưới đời Hậu Lý Nam Đế, từ năm 571 đến năm 602, và Bắc Thuộc lần thứ ba, từ năm 603 đến năm 939. Từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam cho đến đời Tiền Lý Nam Đế, kể ra trên 300 năm, từ năm 189 đến năm 548, nhưng vẫn còn nằm trong thời kỳ phôi thai, chưa có gì đáng gọi là hạnh hành lắm. Đến đời Hậu Lý Nam Đế, từ năm 571 đến năm 602, và Bắc Thuộc lần thứ ba, từ năm 603 đến năm 939, Phật giáo mới bắt đầu bước vào thời thạnh đạt. Giai đoạn thứ nhất, sự truyền bá Thiền Tôn của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi và ngài Pháp Hiển. Vào cuối đời Hậu Lý Nam Đế, có ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi ở Trung Hoa sang năm 580, đem Thiền Tôn truyền bá vào, được người Việt Nam hết sức sùng mộ. Do đó, lần đầu tiên nước Việt Nam được biết đến Thiền Tôn, và ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi chính là sơ tổ phái Thiền Tôn ở Việt Nam. Sau ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi có ngài Pháp Hiển là đệ tử của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi nối nghiệp thầy, đem đạo Phật truyền sâu trong dân chúng. Giai đoạn thứ hai, ảnh hưởng của ba đoàn truyền giáo. Đến đây, Phật giáo Việt Nam bắt đầu thịnh. Lúc bấy giờ nước ta đang lệ thuộc nhà Tùy, vua Cao Tổ nhà Tùy nghe nước ta đạo Phật đang phát triển mạnh, nên vua ban cho các vị danh tăng ở nước ta năm hòm lễ vật và sắc lệnh cho xây tháp ở chùa Pháp Vân, chùa Trùng Khánh cùng các danh địa khác. Sau nhà Tùy mất ngôi năm 618, nhà Đường kế nghiệp. Vua Đường Cao Tổ cũng có ban cho An Nam năm viên ngọc xá lỵ và sắp dựng chùa xây tháp. Cũng trong giai đoạn này, những nhà truyền giáo Trung Hoa dẫn độ thường mượn đường nước ta mà qua lại. Trong khi đi ngang Việt Nam, các ngài thường ghé lại ít lâu để thuyết pháp. Do đó chúng ta cũng chịu được nhiều ảnh hưởng tốt. Trong số những đoàn truyền giáo ấy, đáng kể nhất là ba đoàn sau đây. Đoàn thứ nhất gồm có các ngài Minh Diễn Pháp Sư, Huệ Mạnh Thiền Sư và Vô Hành Thiền Sư, đều là người Trung Hoa. Đoàn thứ hai gồm có các ngài Đàm Nhuận Pháp Sư, Trí Hoàng Pháp Sư và Tăng Già Bạc Ma. Hai ngày đầu người Trung Hoa và ngày sau người Tây Trúc. Đoàn thứ ba gồm sáu nhà sư Việt Nam là các ngài Dân Kỳ Thiền Sư, Mộc Xoa Đề Bà, Huy Sung Pháp Sư, Huệ Diễm Pháp Sư, Trí Hành Thiền Sư và Đại Thẳng Đăng Thiền Sư. Bốn ngày đầu người Châu Châu, hai ngày sau người Ái Châu, Thanh Hóa, Nghệ An bây giờ. Các ngày này đều từ Việt Nam đi sang cầu Pháp ở Tây Trúc và Tịch, phần nhiều rất sớm ở Ấn Độ hay Tích Lan. Giai đoạn thứ ba, sự truyền bá của phái Vô Ngôn Thông. Vào năm 820, nước ta lại được một vị cao tăng thuộc phái Thiền Tôn sang truyền giáo và lập thành một phái Thiền Tôn thứ hai là Ngài Vô Ngôn Thông. Ngài họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, lúc nhỏ Ngài đã mộ đạo, xuất gia tu học tại chùa Song Lâm, đất Vũ Châu, Triết Giang. Tính Ngài điềm đạm, ít nói, nhưng sự lý gì cũng hiểu, nên người thời ấy gọi Ngài là Vô Ngôn Thông. Một hôm, Ngài đang lễ Phật, gặp một vị thiền sư đến điểm hóa cho Ngài và đưa Ngài đi tìm Đức Mã Tổ mà tham học. Nhưng đến Giang Tây, Ngài nghe tin Đức Mã Tổ đã tịch rồi, nên Ngài đi đến xin tòng sư với Tổ Bạch Tượng thiền sư. Một hôm trong buổi giảng, có vị học tăng hỏi Tổ Bạch Tượng, thế nào là pháp môn của phái Đại Thừa? Tổ trả lời, tâm địa vật thông, huệ nhật tự chiếu, nghĩa là nếu tâm địa thông rồi thì mặt trời huệ tự nhiên chiếu sáng. Nghe được mấy câu ấy, Ngài Vô Ngôn Thông liền ngộ đạo. Ngài trở về Quảng Châu, trụ trì tại chùa An Hòa. Đến năm 820, Ngài qua Việt Nam trú ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Bắc Ninh. Trọn ngày ngồi xây mặt vào vách mà thiền định. Như thế đã mấy năm mà không ai biết, chỉ có vị sư ở chùa ấy là Cảm Thành thiền sư biết Ngài là bậc cao tăng đắc đạo trong phái Thiền Tôn, nên hết lòng kính trọng và thờ làm thầy. Ngài thị tịch một cách rất an nhiên tự tại. Vào năm 826 Tây lịch, sau khi truyền tâm ấn cho Ngài Cảm Thành thiền sư, Ngài Cảm Thành thiền sư lại truyền tâm ấn cho Ngài Thiện Hội và gây thành một truyền thống cho phái Vô Ngôn Thông. Chúng ta sẽ học tiếp trong các đời du sau. Tóm lại, trong khoảng thời gian gần 400 năm, từ đời Hậu Lý Nam Đế, từ năm 571 đến năm 602, cho đến hết thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba, từ năm 603 đến năm 939, sự truyền giáo ở Việt Nam có thể chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, do công đức của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Giai đoạn thứ hai, do các đoàn truyền giáo Trung Hoa về Việt Nam và sự khuyến khích ủng hộ của các đời Vua Tùy và Đường. Giai đoạn thứ ba, do phái Vô Ngôn Thông. Phật giáo dưới đời Đinh và Tiền Lê, từ năm 968 đến năm 1009. Tình trạng tổng quát của Phật giáo trong hai đời Đinh Lê. Trong hai đời vua này, đạo Phật được tiến phát rất nhiều. Có thể nói đạo Phật trở thành độc tôn. Tất cả văn hóa chính trị trong nước một phần lớn đều thuộc về hàng tăng sĩ, cho nên đạo Phật được phổ biến dễ dàng trong quần chúng. Mặc dù Nho giáo và Lão giáo đã truyền vào từ lâu, nhưng không làm sao có uy thế được như Phật giáo. Trong triều chính thì Ngài Ngô Chân Lưu làm đến chức Khuôn Việt Thái Sư. Trong giới tăng sĩ thì Ngài Trương Ma Ni làm Tăng Lục Đạo Sĩ và Pháp Sư Đặng Huyền Quang làm Sùng Chân Quy Nghi. Sau khi nhà Đinh mất ngôi, Lê Đại Hành lên kế vị, chống lại quân nhà Tống năm 980 và được thắng lợi. Trong giai đoạn này, các vị tăng sĩ lại được biệt đãi hơn. Vua Lê Đại Hành thường triệu thỉnh các vị tăng thống vào triều để bàn hỏi việc nước và khuyến khích việc truyền bá Phật Pháp. Điều đáng chú ý trong giai đoạn này là sau khi đã hòa với nhà Tống, vua Đại Hành sai sứ sang triều cống nhà Tống và xin thỉnh bộ Cửu Kinh và Đại Tạng Kinh đem về truyền bá. Đây là lần đầu tiên nước ta công khai sang thỉnh kinh ở Trung Hoa về. Một điều đáng ghi nhớ nữa là trong giai đoạn này, trong giới tăng sĩ có hai vị cao tăng xuất chúng đã làm vẻ vang cho nước nhà một thời, đó là ngài Khuôn Diệt Thái Sư và ngài Đỗ Thuận Thiền Sư. Khuôn Diệt Thái Sư, ngài họ Ngô, pháp hiệu là Chân Lưu, quê ở làng Cát Lỵ, trụ trì chùa Phật Đà. Thuở nhỏ ngài theo học Nho, lớn lên thọ giới với Vân Phong Thiền Sư ở chùa Khai Quốc. Từ đó ngài chuyên đọc kinh điển nhà Phật, hiểu được mọi lẽ cốt yếu của thiền tôn, tiếng tâm lừng lẫy trong nước. Năm ngài 40 tuổi, vua Đinh Tiên Hoàng dời vào hỏi đạo, ngài ứng đối tin tường, vua rất mến phục và phong làm tăng thống. Năm sau, vua lại phong ngài làm Khuôn Diệt Thái Sư. Khuôn Diệt là người có công giúp đỡ sửa sang nước Việt. Đến đời vua Lê Đại Hành, ngài càng được kính trọng hơn nữa. Bao nhiêu việc quan, việc nước, vua thường triệu ngài đến hỏi. Ngài ở triều được ít lâu, rồi lấy cớ già yếu xin cáo về, dựng một ngôi chùa ở núi Du Hí. Ở đó, ngài mở trường dạy học, học trò đến học rất đông. Ngày rằm tháng 2, niên hiệu Thuận Thiên thứ 2, đời nhà Lý, ngài gọi Đa Bảo Thiền Sư là đệ tử thân tín của ngài đến, truyền tâm pháp qua bài kệ sau đây, rồi chắp tay an nhiên thị tịch. Nguyên văn: Mộc trung nguyên hữu quả, nguyên quả phục hoàng sinh, nhược dị một vô quả, toản toại hà do sinh. Dịch nghĩa: trong cây vốn có lửa, tia lửa mới sáng lòa. Nếu bảo cây không có lửa, cỏ sát sao lại ra? Ngài thọ được 81 tuổi và là người thứ tư được truyền tâm pháp của phái Vô Ngôn Thông. Đỗ Thuận Thiền Sư, ngài dòng họ Đỗ, không rõ nguyên quán ở đâu, xuất gia từ thuở nhỏ, thọ giới với Long Thọ Phù Trì Thiền Sư. Khi già Tiền Lê mới thành nghiệp, ngài thường được dời vào triều để bàn luận chính trị và ngoại giao. Vua Đại Hành thường gọi là Đỗ Pháp Sư, chứ không dám gọi chính tên. Ngài làm thơ rất hay và thường được cử ra để đối đáp với các sứ giả Trung Hoa. Niên hiệu Hưng Thống thứ 2 nhà Tiền Lê, ngài thị tịch thọ được 76 tuổi. Ngài có làm quyển Bồ Tát Hiệu Sám Hối Văn, nay còn truyền lại. Ngài là đời pháp truyền thống thứ 10 của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Nhận xét chung về Phật giáo trong giai đoạn này: Phật giáo đời Đinh và Tiền Lê sở dĩ được ưu đãi và giữ địa vị độc tôn vì những lý do sau đây. Các vị tăng sĩ phần nhiều là những vị bác học thăm Nho. Chữ Nho mặc dù trước đó đã được đem dạy ở đất Việt, nhưng vì chưa có khoa thi cử nên ít người theo học. Chỉ có các vị thiền sư, vì cần nghiên cứu Phật giáo qua kinh điển bằng chữ Hán nên phải học Nho nhiều. Những vị sư lúc bấy giờ vừa túc Nho, vừa hiểu đạo lý mà vừa có đức hạnh, thì lẽ dĩ nhiên là trong triều được vua trọng vọng, ngoài dân chúng được kính nể, đạo Phật được thịnh hành trong giai đoạn này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phật giáo dưới đời nhà Lý, từ năm 1010 đến năm 1225, dưới đời Lý Thái Tổ. Vua Lý Thái Tổ và tình hình Phật giáo dưới đời này, từ năm 1010 đến năm 1028. Vua Lý Thái Tổ tên quý là Lý Công Quẩn, con nuôi của sư Lý Khánh Dân ở chùa Cổ Pháp, thọ giáo với ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Sau khi vua Lê Ngọa Triều mất, ngài lên ngôi kế vị, lấy hiệu Thuận Thiên, đóng đô ở Thăng Long, Hà Nội. Lý Thái Tổ là một Phật tử thuần thành, nên sau khi lên ngôi, ngài hết sức chú trọng đến sự truyền bá Phật giáo. Ngài đã dựng rất nhiều ngôi chùa và đổ rất nhiều tăng chúng. Đáng chú ý hơn cả là năm 1019, ngài sai sứ thần sang Trung Hoa thỉnh kinh đem về để tại kinh viện Đại Hưng. Triều đại này có thể nói là triều đại mà Phật giáo được thịnh đạt nhất. Các vị thiền sư lúc bấy giờ như ngài Vạn Hạnh, Đa Bảo, Sùng Phạm Thiền Sư đều là những bậc danh tăng mà nhà vua rất kính trọng, cho nên sự truyền giáo của các ngài rất dễ dàng, có hiệu quả. Những vị danh tăng này đều ở hai phái Tỳ Ni Ta Lư Chi và Vô Ngôn Thông cả. Dặn hạnh thiền sư, ngài Hậu Nguyễn, không rõ tên quý là gì, người làng Cổ Pháp, gia đình ngài đời đời thờ Phật. Ngài thông minh xuất chúng từ tuổi nhỏ, học hết tam giáo và tinh thông về giáo lý nhà Phật. Năm 20 tuổi, ngài xuất gia, theo học với ngài Thiền Ông Đạo Giả, tức là vị thứ hai được truyền tâm pháp của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài chuyên tập pháp, tổng trì tam ma địa. Người đời thường xem câu nói của ngài như những câu sấm. Trong thời vua Đại Hành còn sống, ngài thường được dời vào triều hỏi việc quan. Năm Thuận Thiên thứ 9, năm 1018, ngài không đau ốm gì mà tịch. Thi hài ngài được triều đình và các đệ tử của ngài hỏa táng và thờ ở trong tháp. Trước khi thị tịch, ngài có làm bài kệ sau đây. Nguyên văn: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, dặn mộc xuân dinh thu hữu hô. Nhậm dận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Dịch nghĩa: thân như bông chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thịnh diệt đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Dưới đời Lý Thái Tôn, từ năm 1028 đến năm 1054, tình hình Phật giáo dưới đời vua này, Lý Thái Tôn nối ngôi Thái Tổ, lấy niên hiệu Thiên Thành. Ngài cũng là một người rất sùng mộ đạo Phật. Sau khi đánh dẹp giặc Chim ở đất Quang Châu, Nghệ An về, Thái Tôn sắc lập 95 ngôi chùa cử lễ khánh thành, hạ chiếu miễn thuế cho dân trong nước một năm. Đến năm 1034, Thái Tôn đổi niên hiệu là Thông Thụy. Lúc bấy giờ nước Việt Nam được nhà Tống ban Đại Tạng Kinh và tự sai sứ thỉnh qua nước ta. Hành động ấy gây một ảnh hưởng khả quan cho Phật giáo nước nhà và một dinh dự tốt đẹp cho triều đình nhà Lý lúc bấy giờ. Từ lúc nhận lãnh Đại Tạng Kinh của nhà Tống, vua Thái Tôn thường đến nghe kinh và hỏi đạo với ngài Thiền Lão, Thiền Sư và tự xưng là đệ tử. Về sau, vua được ngài Thiền Lão truyền tâm pháp và là người thứ bảy trong đời truyền thống của phái Vô Ngôn Thông. Dưới đời này, có nhiều vị cao tăng rất có công trong sự truyền bá chính pháp như ngài Huệ Linh Thiền Sư, Định Lương Trưởng Lão, Thiền Lão Thiền Sư, vân vân. Huệ Linh Thiền Sư, ngài họ Lâm, tên tục là Khu, quê ở Đông Phù Liệt, nguyên là con cháu Lâm Phú ở Trà Sơn, Hà Đông bây giờ. Ngài có tướng mạo khôi ngô, ăn nói lưu loát, từ nhỏ đã nổi tiếng văn hay chữ tốt. Nhưng khi học nho còn thừa thời giờ, ngài lại nghiên cứu kinh Phật. Gần 70 tuổi, ngài theo học đạo với ngài Đinh Huệ Thiền Sư. Từ đó sự tu học của ngài càng ngày càng tiến. Khi được sư phụ truyền tâm pháp cho, ngài mới đi hành hóa khắp chốn Tùng Lâm, rồi lên núi Bồ Đề. Mỗi lần ngài ngồi nhập định ít nhất cũng 5-7 ngày. Người đời bấy giờ thường gọi ngài là ông Phật sống. Nhà vua cho người đi thỉnh ngài nhiều phen, ngài mới chịu về triều. Sau khi đàm đạo, vua rất kính phục và phong ngài làm chức nội cung phụ tăng và sắp truyền ở chùa Vạn Tuệ gần thành Thăng Long. Một hôm, trong đại nội có thiết tiệc chay đãi các tăng sĩ, vua hỏi: đối với tâm nguyện của Phật, các học giả thường cãi nhau. Trẫm muốn các bậc thượng đức ở đây bày tỏ chỗ sở đắc, để trẫm được biết sự học vấn của các ngài như thế nào. Huệ Linh Thiền Sư liền ứng khẩu đọc bài kệ sau đây. Nguyên văn: pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi không, nhược nhân tri thử pháp, chúng sinh giữ Phật đồng, tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải châu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông châu. Dịch nghĩa: pháp vốn như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu hiểu được pháp ấy, chúng sinh Phật vẫn đồng, trăng lăng già phẳng lặng, thuyền bát nhã chân không, biết không rồi biết có, tam muội mặc dung thông. Nghe bề kệ, vua rất lấy làm mến phục. Thầy ấy, các vị dương công trong triều và sĩ thứ nhiều người đến hỏi đạo lý và đều tôn ngài là thầy. Sang đời Thánh Tôn, ngài được phong làm Tại Nhai Tăng Đô Thống. Đến năm Gia Khánh thứ năm 1063 ngày tịch, ngài có soạn mấy cuốn Pháp Sự Trai Nghi, Đạo Tràng Khánh Tân Văn, nhưng đều thất truyền. Thiền lão thiền sư, ngài trụ trì tại chùa Trùng Minh, huyện Tiên Du, đệ tử của Đa Bảo thiền sư. Sau khi học đã đắc đạo, ngài về ở ngôi chùa Dùng Từ Sơn, danh tiếng lừng lẫy, học trò đông đến hơn 1000 người. Chỗ ở của ngài thành Đại Tòng Lâm. Trong khoảng niên hiệu Thông Thụy, từ năm 1034 đến năm 1038, vua Lý Thế Tôn nhân một hôm đến thăm và hỏi ngài: Hòa thượng tới ở chùa này bao lâu? Vị thiền sư đọc hai câu thơ rằng: Nguyên văn: Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu. Dịch nghĩa: Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Vua lại hỏi: Ngày thường hòa thượng làm việc gì? Ngài lại đọc nguyên văn: Túy trúc quỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch dân minh nguyệt lộ toàn chân. Dịch nghĩa: Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Sau khi về cung, vua định sai sứ rước ngài vào triều để thỉnh làm cố vấn. Sứ giả đến nơi thì ngài đã tịch rồi. Dưới đời Lý Thánh Tôn, từ năm 1054 đến năm 1072, tình hình Phật giáo trong đời này, Thánh Tôn lên ngôi đổi quốc hiệu là Đại Việt và lấy niên hiệu là Long Thủy Thái Bình. Ngài là một ông vua rất sùng mộ đạo Phật. Năm Long Thủy thứ năm 1059, ngài xuống sắc lệnh dựng chùa xây tháp và đúc quả chuông trọng lượng 12.000 cân đồng tại làng Bảo Thiên thuộc tỉnh Hà Nội. Quả chuông ấy hiện nay vẫn còn. Trong thời đại này, phái Thảo Đường xuất hiện ở Việt Nam do ngài Thảo Đường, đệ tử ngài Triết Đậu Minh Giác bên Tàu truyền sang. Vua Lý Thánh Tôn thọ giáo với ngài, sau được truyền tâm pháp làm đệ tử đầu tiên của ngài Thảo Đường. Phái Thảo Đường tức là phái thiền tôn thứ ba ở nước ta vậy. Lý Thánh Tôn là một tăng sĩ được truyền tâm pháp thì chắc chắn đạo Phật lúc bấy giờ rất được phát đạt và có ảnh hưởng lớn lao trong dân chúng lắm. Phái Thảo Đường năm 1069, vua Lý Thế Tôn đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm Thành là Chế Cũ và nhiều dân quân về làm tù binh. Những tù binh này vua ban cho các quan trong triều làm người hầu hạ. Trong số các quan trong triều có một vị tăng lục. Một hôm vị tăng ấy đi vắng về, bỗng thấy bản ngữ lục của mình bị một tù nhân sửa chữa lại cả. Vị tăng lục thất kinh, đem việc ấy tâu với vua. Vua cho đòi tên tù nhân ấy hỏi thì y ứng đối rất thông suốt, luận về kinh Phật rất xác đáng. Hỏi ra mới biết đó là một vị thiền sư người Trung Hoa, theo thầy qua Chiêm Thành rồi bị bắt làm tù binh. Vị thiền sư ấy tức là ngài Thảo Đường. Khi biết rõ tung tích của ngài Thảo Đường thiền sư, vua Thánh Tôn liền sắc phong ngài làm quốc sư, cho giảng kinh tại chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long. Đệ tử đến xin học rất đông. Ngài biệt lập một phái gọi là phái Thảo Đường. Dưới đời Lý Nhân Tôn, từ năm 1072 đến năm 1127, tình hình Phật giáo trong thời này, Lý Nhân Tôn, mặc dù khi lên ngôi Lý Nhân Tôn tuổi còn nhỏ mà rất thông minh, anh dũng. Ngài rất hâm mộ Phật giáo, cho nên ngoài công việc triều chánh ra, ngài còn để tâm lo truyền bá Phật Pháp. Ngài có đặt một vị quan cao cấp trong nom hết thảy các chùa trong nước. Ngài lại phong cho Khô Đầu thiền sư làm quốc sư để cố vấn việc quốc chính. như ngài Khuôn Diệt dưới đời Đinh và Tiền Lê. Song song với công việc chấn hưng Phật pháp của vua, bà Hoàng hậu cũng là một tín nữ đắc lực, đã xuất của riêng ra lập hơn 100 ngôi chùa trong nước. Trong đời này lại có nhiều bậc thiền sư lỗi lạc, trước thuật những sách vở làm vẻ vang cho lịch sử Phật giáo nước nhà như ngài Viên Chiếu Thiền Sư, Ngộ Ấn Thiền Sư, vân vân. Viên Chiếu Thiền Sư, ngài họ Mai, tên quý là Trực, quê ở huyện Long Đàm, con anh bà Linh Cảm Thái Hậu, vợ vua Thái Tôn. Ngài thông minh từ thuở nhỏ, mặc dù con nhà quyền quý, ngài từ giã gia đình vào chùa Thiêu Sơn xin làm đệ tử ngài Định Hương Thiền Sư nghiên cứu thiền học. Ngài rất am hiểu phá tam quán trong kinh Viên Giác, tu đến đắc đạo và được sư phụ truyền tâm ấn. Sau ngài về Thăng Long dựng một ngôi chùa ở mé tả kinh thành và trụ trì tại đó. Người bốn phương nghe tiếng xin theo học rất đông. Ngài có soạn quyển Dược Sư Thập Nhị Văn, trong ấy bàn giải về 12 điều đại nguyện trong kinh Dược Sư. Vua Lý Nhân Tôn có đưa bản sách ấy cho sứ thần sang Tàu dâng vua Triết Tôn nhà Tống. Vua Tống giao sách ấy cho các vị thượng tọa ở chùa Tướng Quốc xem, và có chỗ nào đáng sửa thì sửa lại. Các đại sư Tàu xem rồi tâu với vua Tống rằng: đây là đấng quá thân đại sĩ ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, bọn phàm tăng chúng tôi đâu dám thêm bớt một chữ nào nữa. Vua Tống sắc cho sao lại một bản, còn bản chính thì trả lại cho vua ta với nhiều lời khen tặng. Ngài Viên Chiếu tịch năm Quảng Thụ thứ 6, 1090, thọ 92 tuổi. Sau đây là bài thơ của ngài còn truyền lại, nguyên văn: dốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo, sơn nham đáo nguyệt quá tường lai, vũ trích nham hoa thần nữ lệ, phong sao đình trúc bái nha cầm. Dịch nghĩa: theo gió tiếng còi luồn bụi trúc, kèm trăng trái đuối quá đầu tường, hoa đuối mưa sa thần nữ khóc, tre sân gió thổi bái nha đàn. Dưới đời Lý Thần Tôn, từ năm 1128 đến năm 1138, Lý Nhân Tôn không có con, lập con của hoàng đệ là Sùng Hiền Hầu lên làm thái tử, sau lên ngôi tức là Thần Tôn. Năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư, 1136, vua mắc bệnh nặng, nhờ có Minh Không thiền sư chữa khỏi nên vua phong cho thiền sư làm quốc sư và sắc lập chùa Linh Cảm. Trong đời này cũng có nhiều vị danh tăng như Minh Không thiền sư, Thông Biện thiền sư, Bảo Giám thiền sư, và đặc biệt có một sư ni con gái một vị hoàng thân, tức là bà Diệu Nhân. Vị sư ni này thọ giới với Chân Không thiền sư và là vị ni đầu tiên trong phái Tỳ Ni Đa Lu Di. Ngoài ra trong thời này cũng có nhiều vị cao tăng trong các phái Vô Ngôn Thông, Thảo Đường mở đạo tràng dạy đệ tử hoặc đi hành hóa, dùng pháp thuật cứu giúp kẻ bệnh tật rất nhiều. Dưới đời các vị vua cuối đời nhà Lý, Lý Anh Tôn từ năm 1138 đến năm 1175, Lý Cao Tôn từ năm 1176 đến năm 1210, Lý Huệ Tôn từ năm 1211 đến năm 1225. Lý Anh Tôn và thời đại này, Thần Tôn mất, Thái tử Thiên Tổ lên làm vua, lấy đế hiệu là Anh Tôn. Anh Tôn là đệ tử của Không Lộ Thiền Sư, phái Thảo Đường, và được truyền tâm pháp, tức là vị đệ tử thứ tư nối truyền thống của phái Thảo Đường. Những vị thiền sư có tiếng trong đời này là Trí Thuyền, An Trí, Bảo Giám, Viên Thông Thiền Sư. Ngài Viên Thông Thiền Sư được phong làm quốc sư vào năm 1143, tịch năm 1151, thọ 72 tuổi. Ngài có trước tác những bộ sách hiện còn lưu lại: Chư Phật Tích Duyên Sự 30 chương, Hồng Chung Văn Bi Ký, Tăng Già Tập Lục 50 chương, 1000 bài thơ. Lý Cao Tôn và thời đại này. Âm Tôn mất, Thái tử Long Cán nối ngôi, hiệu là Cao Tôn. Cao Tôn lên ngôi mới 3 tuổi, công việc trong triều giao trong tay quan phủ chánh Tô Hiến Thành. Cao Tôn lớn lên, thụ giáo với ngài Trương Tam Tạng Thiền Sư trong phái Thảo Đường. Trong đời này, tuy vua chúa, các bà cung phi và triều đình như Thái Quý Tô Hiến Thành, Thái Bảo Ngô Hoàng Nghĩa đều sùng mộ đạo Phật, nhưng sự phát triển không có gì đặc sắc đáng kể, dẫn nước đang xuống và Phật giáo cũng xuôi theo đà. Lý Hoại Tôn, với thời đại này, Thái tử Sam nối ngôi Cao Tôn, tức là Huệ Tôn. Nhà Lý đến giai đoạn này đã suy lắm, trong triều thì nội loạn, vua không có thực quyền, ngoài dân gian cũng không được yên ổn, do đó Phật giáo cũng bị ảnh hưởng theo. Năm 1224, Huệ Tôn chán ngán cái đời làm vua, truyền ngôi cho con gái mới có 7 tuổi là công chúa Phật Kim, tức Lý Chiêu Hoàng, rồi xuất gia ở chùa Chân Giáo, tự xưng là Huệ Quang Đại Sư. Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Lý chấm dứt từ đấy. Nhận xét chung về Phật giáo đời nhà Lý, nếu ở Trung Hoa, đời Đường là đời Phật giáo được thịnh hành nhất, thì ở Việt Nam, đời Lý là đời Phật giáo được thịnh hành nhất. Trong hơn 200 năm, đạo Phật giữ địa vị độc tôn về mọi phương diện, đạo đức, văn học, chính trị, ngoại giao. 8 đời vua nhà Lý đều sùng một đạo Phật và có nhiều vị đã xuất gia đắc đạo. Các vị tăng trong đời vua ấy là những cao tăng, đại đức, thông thái và giữ nhiều địa vị quan trọng trong triều đình. Không những thế, các ngài còn là những nhà thi sĩ lỗi lạc, những nhà ngoại giao tài tình và những nhà mô phạm uyên bác. Các ngài đã tận tụy đem cái sở học, sở đắc của mình nhập thế cứu đời, gây uy tín rất lớn cho đạo Phật. Chính các ngài đã gián tiếp cải chính một cách hùng hồn bằng những hành động của mình rằng đạo Phật không phải là yếm thế, nhu nhược, mà chính là tích cực, dũng mãnh cứu đời, và đã góp công rất lớn trong công cuộc dựng nước và an dân. Đọc lịch sử Phật giáo nước nhà đến đoạn này, chúng ta thật vô cùng phấn khởi và càng thêm tin tưởng vào sứ mệnh cứu đời của Phật giáo.